Đây là chia sẻ của một người về vấn đề yêu người. Tôi xin đọc. Đi vào mùa chay, tôi muốn có một kế hoạch cụ thể để hoán cải, dành thời giờ cầu nguyện và suy tư, thì tôi thấy mến Chúa và yêu người là hai giới răn quan trọng nhất. Đức Giêsu trả lời, điều răn đứng đầu là: nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: ngươi phải yêu người thân cận như chính tôi. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Marco chương 12 câu 28 đến 32. Mến Chúa thì cũng tương đối dễ, vì Chúa chẳng bao giờ làm phiền tôi cả. Tôi lại chẳng thấy Ngài, nên mến Ngài thì không mấy khó khăn. Nhưng yêu người thì quả rất khó. Thật ra tôi cũng đã yêu người, nhưng tôi chỉ yêu những người yêu tôi, những người tôn trọng tôi, những người cộng tác với tôi thôi. Trong khi Chúa lại bảo tôi phải yêu cả những người ghét tôi, không đồng quan điểm với tôi, chống đối tôi, là bước cản của tôi nữa. Khi cùng với Chúa nhìn lại bản thân về vấn đề yêu người, thì tôi thấy mình quả đã phạm quá nhiều lỗi lầm. Xin cử vài việc mà tôi phải đối diện. Trong các thánh lễ, lúc cha chủ tế mời dâng lời nguyện riêng, tôi luôn dị ứng với một bà, vì hầu như lần nào bà cũng cầu nguyện dài như thế. Bà cầu nguyện cho tượng đứa con của bà tên William, tên Janet, rồi lan man đến những người bạn ở các tiểu bang khác, đến cộng đồng, đến các nhân vật trong chính quyền, v.v. Tại sao? Tại sao tôi lại khó chịu với bà? Bà chỉ nói dâng lên những lời nguyện ý chỉ riêng của bà thôi mà. Có thể vì bà là một người gốc da đen. Cũng có thể bà ăn mặc lượm thượm. Tôi đã ghét bà vô cớ. Xét mình, tôi tìm nguyên nhân thì có thể là vì bà đã hành xử không giống tôi, nên tôi đã có ác cảm. Tôi nhìn mọi người với những tiêu chuẩn do tôi đặt ra, nhưng ai nằm, những người nằm ngoài cái tầm nhãn quan ấy thì tôi đâm ghét vô cớ. Vô tình tôi đã đặt mình làm trung tâm, tôi đã phân biệt và không yêu mọi người như Chúa mời gọi. Nhận ra lỗi lầm của mình, hôm sau thánh lễ, tôi quyết định đến chào bà và mở một nụ cười thật tươi. Tôi đã phải đắn đo mãi mới vượt qua chính tôi để đến với bà. Sau khi làm được như vậy, tôi ra về, lòng tràn ngập niềm vui vì tôi đã mang nụ cười của Chúa đến cho bà, một người mà tôi đã từng không có tình cảm. Không dừng lại ở đây, cũng trong suy tư về việc yêu người. Tôi đã thật sự không yêu những người mà tôi gọi là bạn của tôi. Có những người mà mỗi lần nghĩ tới họ là tôi thấy ngay cái tật xấu đáng ghét của họ. Tệ hơn nữa là khi nói về họ, có khi trực tiếp, có khi gián tiếp, tôi đã lên án những tật xấu ấy, làm cho người nghe cũng có cái ấn tượng xấu về họ giống như tôi. Nếu không bình tâm suy nghĩ và cầu nguyện, thì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ nhận ra khiếm khuyết của mình. Trong các thánh lễ từ đầu mùa chay đến nay, tôi đã xin lỗi Chúa và cầu nguyện cho những người mà tôi đã nhiều lần phạm lỗi, làm mất thanh danh của họ. Tôi nhất quyết sửa đổi để tôi luôn có những ý tốt về những người tôi tiếp xúc trực tiếp hay qua điện thoại, qua các phương tiện truyền thông khác. Tôi cũng nhớ đến những người mà có khi vô tình, cả những khi cố ý, tôi đã làm lơ thay vì vui vẻ chào hỏi họ. Tôi làm lơ vì tôi coi thường họ, là vì tôi tự cho tôi là quan trọng hơn họ. Trong chiều hướng quán cải, tôi cũng đã cầu nguyện cho họ và hứa là sẽ chào hỏi họ, chào hỏi mọi người như con mắt yêu thương của Chúa Giêsu. Khi cầu nguyện, tôi nhớ đến những việc này đã quyết tâm sửa đổi để được yêu người như Chúa yêu. Tôi biết tôi cũng không thể nào sửa được những tật xấu này nếu không có Chúa giúp, nếu tôi không có quyết tâm. Có lần vô tình khi nghe đại video ở San Jose, có một ông bác sĩ, thay vì trả lời câu hỏi về y khoa của bệnh nhân, ông đã sang vấn đề chính trị, chê người này chửi người kia. Không hề gặp mặt vị bác sĩ này, nhưng tôi đầm ra ghét ông và vì cái giọng ngạo mạn dạy đời lố bịch của ông. Trong cầu nguyện, tôi lại được Chúa nhắc nhở tại sao tôi lại ghét ông ấy. Tôi phải có cái nhìn khác về con người, phải có cái nhìn của Thiên Chúa. Tôi ghét, nhưng chắc cũng có nhiều người ưa cái đài của ông nên nó mới tồn tại được. Có thể tôi không đồng ý với vị bác sĩ này, nhưng tôi không ghét ông ta nữa, dù lối hành xử của ông khác với tôi, quan điểm của ông khác với tôi. Không những tôi không ghét ông, mà tôi còn nhận ra sự khác biệt giữa tôi và ông chính là nét đẹp muôn sắc mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại. Sao tôi đã không nhìn thấy nét đẹp trong những khác biệt giữa tôi và người khác? Tôi không còn ghét ông nữa, và tôi cầu nguyện cho ông mỗi khi tôi nhớ đến ông. Trước sân nhà, vợ chồng tôi vừa trồng những cây hoa nhỏ, đã bén rễ và bắt đầu mọc lên xanh mơn mởn. Sáng nay, chúng tôi ra tưới thì thấy chúng bị vàng lá và rũ xuống. Lấy làm lạ, tôi quan sát thì thấy mấy bụi cỏ bên sân nhà hàng xóm cũng chết rụi. À, thì ra nhà hàng xóm đã xịt thuốc diệt cỏ lúc có gió, làm thuốc bay sang vườn hoa của chúng tôi. Bình thường thì tôi sẽ gõ cửa nhà anh chàng Philip này để phàn nàn, nhưng tôi chợt dừng lại, suy nghĩ và cầu nguyện xem nên hành xử thế nào cho phải đạo yêu người. Tôi thấy tình hàng xóm của chúng tôi quý hơn những cây hoa nhỏ này. Thế là tôi không bực lòng nữa, đi mua nhóm hoa khác về trồng lại. Một cảm giác an bình òa vào hồn khi biết rằng tôi đã bắt đầu xây cầu yêu thương với người hàng xóm của tôi. Ngoài ra, Đạo yêu người mà Chúa dạy tôi không chỉ dừng lại ở giới răn mà không được ghét ai, không nói xấu ai, không làm hại ai, mà Chúa còn đòi buộc tôi phải ra tay làm việc nhẹ, chia sẻ với mọi người nữa. Bằng chứng là ông nhà giàu cho phúc âm phải xa hỏa ngục, dù rằng ông không ghét ông Lazaro, không đuổi ông ấy ra khỏi khuôn viên nhà mình. Những ông nhà giàu bị phạt vì đã vô tâm, đã không giúp ông Lazaro. Luca chương 16 câu 19-31. Trong mùa chay này, cùng với Chúa, tôi quyết tâm đào sâu thêm về luật yêu người để sống với tâm tình ấy. Lạy Chúa, con yếu đuối và hay sa ngã, xin giúp con biết đứng lên và bám chặt lấy Chúa. Amen.